Sách mà một bạn thanh niên 17 tuổi này đưa ra đó, không nhớ là sách gì, nhưng mà trong đó có gợi ý đó, để hướng đến sự thành công thì phải hội đủ được ba yếu tố. Thứ nhất là sức khỏe của thân. Điều này rất là thích hợp, vì không có sức khỏe các bạn sẽ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, muốn nhưng mà không đạt được. Cho nên các bạn phải tăng cường sức khỏe thể chất qua việc vận động toàn thân, hoặc chạy bộ, hoặc bơi lội, hoặc thể thao, hoặc võ thuật. Chị em phụ nữ có thể thể dục thẩm mỹ, vừa nghe nhạc, hăng quan cảm xúc, vừa vận động toàn thân như vậy thì sức khỏe rất là tốt. Còn là Phật tử thì ngoài các vận động đó, các bạn nên lại Phật mỗi ngày 50 lại. Đó là một sự vận động toàn thân vừa có phước bởi tôn kính Phật, mà vừa tăng cường được sức khỏe thể chất. Thứ hai là có tấm lòng, tức là tâm. Tấm lòng đó phải là tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, quan tâm đến tha nhân. Thay vì chỉ biết nhìn cho lợi ích của riêng mình, gia đình mình và lợi ích nhóm, lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm kinh tế, lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm quyền lực. Chúng ta phải vượt qua các lợi ích nhóm đó để nghĩ đến quyền lợi đất nước và quyền lợi toàn cầu. Người có tâm thì tự động tạo ra cái tầm, tức là trí tuệ. Thứ ba đó là làm chủ được cảm xúc, tức là phải biết nén lại các cạm bẫy và cạm dỗ của bản thân để không hưởng thụ, rồi dành thời gian, công sức, tâm huyết, chất xám cho việc học đến đây đến chốn, cho lập nghiệp đến đây đến chốn, cho làm việc đến đây đến chốn, cho phụng sự và đóng góp. Đó là cảm xúc thông minh. Hội đủ được ba điều kiện này có khả năng thành công hơn những người thiếu nó, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Yếu tố thứ tư theo Đức Phật dạy đó là tâm từ bi, đó là quan tâm đến xã hội và toàn cầu, hiểu cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, của đất nước, của các vấn đề thời sự quốc gia, của các vấn đề thời sự quốc tế, của vận mệnh dân tộc, của vận mệnh toàn cầu, và làm cho chúng ta sống trong một cái tương quan như thế, để nỗ lực làm tất cả những gì có thể và nỗ lực đúng phương pháp. Và nếu không có tâm từ bi đó, thì khi có sức khỏe tốt, có tấm lòng, có cảm xúc tích cực đi nữa, các bạn cũng làm công việc một cách có giới hạn thôi, chứ không lớn ở cái tầm vĩ mô hay là quy mô được. Và yếu tố thứ năm là trí tuệ. Trí tuệ là đỉnh cao nhất của các loại kiến thức. Kiến thức thì các bạn có thể học được ở sách vở, ở trường lớp, ở thầy cô giáo, thông qua các phương pháp loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, hoặc là những phương pháp logic, hay là các phương pháp khoa học, hoặc là các bạn có thể học bằng kinh nghiệm trường đời, kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm thực tiễn, hoặc các bạn có thể học bằng bắt chước. Nhưng đó là các tri thức có giới hạn. Còn trí tuệ đó, nó bao gồm á, thứ nhất là hiểu biết về khoa học, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về đạo đức, hiểu biết về luật pháp, hiểu biết về kiếp sau, hiểu biết về tiềm năng, hiểu biết về sự chuyển nghiệp để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Đó là các kiến thức phục vụ cho hạnh phúc và hướng đến hạnh phúc của con người. bao gồm chính mình. Như vậy, bất cứ ai, dầu là trẻ hay lớn tuổi, dầu nam hay nữ, bất luận vai trò xã hội nào, dân tộc nào, màu da gì, cao hay thấp, mập hay ốm, khi họ đủ được 5 điều kiện: sức khỏe thể chất, có tấm lòng cao quý, có cảm xúc tích cực, có lòng từ bi lớn và có trí tuệ, thì tất cả các nỗ lực của các bạn sẽ mang lại các thành quả lớn. Và các thành quả đó sẽ không phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình, biết chia sẻ, giúp đỡ các mảnh đời kém may mắn và bất hạnh hơn chúng ta. Là Phật tử thì các bạn trẻ nên học 5 phẩm chất cao quý đó. Ngoài ra đó thì các bạn nên học thêm phẩm chất dũng, tức là anh hùng, bản lĩnh, không sợ hãi, không đồ hàng trước số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, chấp nhận các thách đố để nỗ lực vượt qua. Thì đây là 6 yếu tố mà bất cứ một bạn nào hội đủ được thì các bạn đó sẽ có cái tầm thành công ở phạm vi lớn, và giá trị của thành công đó đó sẽ là bền vững, mang lại hạnh phúc cho mình và góp phần gây tạo và tác động tích cực cho hạnh phúc của cuộc đời. Bây giờ thầy muốn có một câu hỏi từ một bạn nữ. Phật giáo có 2 trường phái lớn: Phật giáo Nguyên Thủy phát triển chủ yếu ở các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào, cho phép ăn mặn, mà thực ra phát âm đúng phải là ăn mạn. Mạn đây là viết tắt của mạng sống, tức là thực phẩm được chế tác từ thịt của các loại gia súc hoặc là động vật. Người Việt Nam mình đọc trại âm riết rồi trở thành là ăn mặn. Thực ra mặn á, nó là cái gia vị có nhiều muối, chứ đúng ra là phải là ăn mặn. Sở dĩ các nước nêu trên cho phép ăn mặn đó là bởi vì ngày xưa các tu sĩ không được làm bếp, không được lao động tay chân, không được trồng trọt. Mỗi ngày dành thời gian 2 tiếng đồng hồ đi hành khất, ai cho cái gì thì ăn cái đó. Người đi hành khất tức là đi sinh, không được quyền lựa chọn. Ai cho thực phẩm chay thì ăn chay, ai cho thực phẩm mặn thì ăn mặn, miễn với 3 điều kiện: không thấy người cho trực tiếp giết các con vật để phục vụ cho mình ăn, không nghe tiếng la thất thanh đau khổ của các con vật đang bị giết để phục vụ cho mình ăn, và không có một hoài nghi nào bởi các cái hành động gì cho thấy rằng gia chủ đó đang giết các con vật này để phục vụ việc cúng dường cho mình ăn. Thì thực phẩm mặn, tức là thực phẩm thịt cá đã chết rồi, hiến cúng cho tu sĩ thì tu sĩ được quyền ăn, và nghiệp sát trong trường hợp này là không đáng kể, tức là nó rất nhỏ vì mình không có chủ động giết. Mình có nhận hay không nhận, con vật đã chết rồi, cho nên ăn thực phẩm đó vẫn được gọi là thực phẩm thanh tịnh. 3 loại đó được gọi là tam tịnh nhục, 3 thực phẩm thanh tịnh. Điều thứ 2, Tây Tạng là nước mà vị trí độ cao của nước này hơn biển đến mấy ngàn mét, cho nên tuyết phủ quanh năm. Những nơi tuyết phủ quanh năm thì rất khó trồng rau, quả, củ, ngũ cốc. Do vậy, cái văn hóa ăn mặn đã trở thành lâu đời ở nước Tây Tạng. Thịt của các loài động vật có thể để ở dưới tuyết một tháng, hai tháng không hư. Rau quả cũng không thể trồng được, mà nếu có trồng được á, thì để một hai ngày là hư. Và rất mau đói vì khí hậu lạnh, tuyết phủ á, làm cho năng lượng và nhiệt lượng trong cơ thể mất đi rất là nhiều. Do đó ăn mặn, uống sữa với cái độ béo cao sẽ làm cho người đó bớt đi lạnh và bớt đi sự đói. Thì từ cái bối cảnh địa dư với khí hậu lạnh đó, các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng từ thế kỷ thứ 8 Phật giáo du nhập vào đây cho đến bây giờ vẫn giữ truyền thống ăn mặn, tức là thịt cá của các loài động vật và gia súc. Thì nói như vậy để chúng ta thông cảm, vì họ khó có sự lựa chọn tốt hơn. Rau quả của ngũ cốc bán rất mắc, gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 10 lần so với các loại thịt cá. Điều 3, bản chất của văn hóa ăn chay là để nuôi lớn tâm từ bi, thương con người, thương động vật và bảo vệ môi trường sinh thái. Cho nên á, ai ăn chay được thì nên nỗ lực ăn, còn tối thiểu thì mỗi tháng nên có 2 ngày rằm và mùng 1. Vì những cái ngày này đó, một số loài cá mang trứng và mầm sống ở trong bụng của nó. Có những loài cá mang đến hàng trăm mầm sống, hàng ngàn mầm sống. Lỡ ăn một con cá mẹ trong đó có trứng chứa hàng trăm hàng ngàn các con cá con, đơn vị sự sống không chỉ bị giết là một mà nhân lên gấp trăm lần. Do đó chúng ta tránh ăn mặn trong những ngày rằm mùng một, nơi thời điểm mà các loài cá thường mang sự sống ở trong cơ thể của nó. Điều 4, người ăn chay đều trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Các khoa học gia hàng đầu về môi trường cho chúng ta biết, cứ trung bình 450 gram thịt được sản xuất cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn thì đất bị ô nhiễm nặng, chất hoa màu của đất bị tổn giảm, nước bị ô nhiễm do phục vụ cho chăn nuôi và dùng các hóa chất để tẩy rửa, không khí thì bị carbonic, ít nhất là 280 kg khí carbonic được phóng vào trong bầu khí quyển tạo ra hâm nóng nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Cho nên người ăn chay đã hạn chế được ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tâm, tức là bảo vệ cái quyền bình đẳng sự sống. Do đó Phật giáo đề cao văn hóa ăn chay trường. Từ khi Đạo Phật Đại Thừa xuất hiện tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch thì toàn nước Ấn Độ đi theo văn hóa ăn chay trường. Cho đến bây giờ đó, mặc dù Phật giáo chỉ còn 5% dân số do Hồi giáo tiêu diệt vào thế kỷ thứ 12 bằng con đường quân sự và xâm lăng, người Ấn Độ vẫn có 600 triệu trên 1 tỷ ba ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Đó là đất nước có dân số ăn chay trường lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ có khoảng 30 triệu người, tức là chiếm 10% ăn chay trường. Do Thái, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển và nhiều nước châu Âu có tỷ lệ ăn chay trường đó khoảng 4.5 cho đến 7% dân số. Cái xu thế ăn chay trường ngày nay không chỉ giới hạn trong cộng đồng Phật giáo, đã bắt đầu lan rộng cho các cộng đồng mà trình độ trí thức, trình độ đạo đức nâng cao, tức là hiểu biết về giá trị sức khỏe của việc ăn chay, giá trị bảo vệ môi trường, giá trị đạo đức và giá trị nhân quả ở những kiếp sau về mạng sống, tuổi thọ và hạnh phúc. Cho nên rất nhiều người tình nguyện ăn chay trường, không chỉ dừng lại ở lý do sức khỏe nữa. Ở đây các con nào mỗi tháng ăn chay được 2 ngày giơ tay lên. Chưa được 1/10. Các con nên tập làm quen ăn chay mỗi tháng 2 lần. Hôm nay các con tham gia sinh hoạt ở chùa Pháp Hoa, ăn chay ngày 3 cử, cảm thấy ngon không? Thích không? Thì như vậy phải tập ăn chay chứ. Mời câu hỏi thứ 3. Thì mời bạn nữ. Cảm ơn con, cho một tràng pháo tay thật lớn. Nhân phẩm là một phần của nhân quyền, được hiến pháp và luật pháp Việt Nam cũng như trên toàn cầu bảo vệ. Luật hình sự của Việt Nam năm 2015 nghiêm cấm tất cả các hành vi hoặc bằng hành động cụ thể, hoặc lời nói, hoặc ám chỉ, hoặc bằng các phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm các mạng xã hội, xúc phạm đến danh dự của người khác, nặng có thể bị phạt tù đến 15 năm và bị phạt tiền từ 5 triệu cho đến 50 triệu. Nhẹ thì có thể bị ở tù 3 tháng. Nhất là sự chà đạp nhân phẩm bằng các hành động vu cáo xuyên tạc, làm cho đương sự trở thành nạn nhân với các tổn thất về kinh tế, tổn thất về hạnh phúc, bị xã hội cô lập và nhiều cái thương tổn sang chấn tâm lý. Các bạn được quyền nhờ các luật sư tư vấn miễn phí tiến hành các vụ kiện tụng để những kẻ xấu không tiếp tục chà đạp nhân phẩm của mình cũng như là những người khác. Trong trường hợp là những lời nói thị phi thì các bạn đừng chấp vào nó, nhất là những lời nói đã không còn các bằng chứng. Cái công việc của các bạn là gì? Phớt lờ nó. Quan trọng lời thị phi chừng nào các bạn bị lời thị phi khống chế và trừng phạt đầy đọa, làm cho mình khổ chừng đó. Như là các bạn nữ dễ mặc cảm, dễ tủi phận, dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ cảm thấy bị khinh thường, bị chà đạp, thì những lời thị phi đó các bạn cứ phớt lờ đi. Các bạn liên tưởng đến hình ảnh của 4 chú tiểu. Chú tiểu thứ nhất á, là bịt 2 lỗ tai lại, tượng trưng cho không nghe thị phi. Chú tiểu thứ hai là dùng 2 tay bịt cái miệng lại, tượng trưng không nói lời thị phi, không nói chuyện xấu, không nói phê bình, không nói chỉ trích, không xuyên tạc, không vu cáo. Nếu nói là nói xây dựng với tình thương và sự thông cảm. Chú tiểu thứ ba đó là bịt 2 con mắt lại để không để ý tới những chuyện của người khác làm. Thì từ đó chúng ta không thấy những cái chuyện chúa ta gây mắt. Và chú tiểu thứ tư á, là ngồi thông dong tự tại, thoải mái thảnh thơi với một nụ cười rất là tươi. Đó là người làm chủ được cảm xúc, phát huy được chỉ số trí tuệ cảm xúc. Cho nên nó không khổ bởi những lời thị phi, bởi những lời nói xấu, phê bình, chỉ trích, tấn công, thiếu thiện cảm, thậm chí của những người xem mình là kẻ thù. Thì bằng cách này đó, thầy khuyên các con chia những thương tổn xúc phạm của người khác thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất á, nó liên hệ đến luật hình sự, tức là nặng nề, thì các con phải bảo vệ bằng luật pháp. Nhóm thứ hai đó, nó thuộc về quan hệ dân sự và xã hội, tức là những lời thị phi, thì nỗ lực phớt lờ nó, không quan trọng quá nó. Cũng giống như khi đi ngoài mưa, các con chỉ cần khoác áo mưa thì không bị ướt mưa, không bị lạnh mưa, không cần phải dùng súng đạn gậy gọc, thời gian công sức tâm huyết để chống mưa làm gì cho mệt. Còn nếu các con không có áo mưa, lúc đó chỉ cần tấp vào lễ vệ đường, đứng dưới một hiên nhà chờ tạnh mưa rồi hãy đi. Các con cứ liên tưởng nhà cao thì gió lớn, thiền to thì sóng lớn, làm việc lớn, có tâm nguyện lớn, có phụng sự lớn, có dấn thân lớn, làm những việc khó làm thì tự động chuyển thị phi phá đám chọt gậy bánh xe chống đối của những người không tùy hỷ, ganh tị, châu cổ, ghét châu ăn là chuyện thường tình. Nó là nghiệp của con người phàm. Chúng ta phải làm quen với điều đó, chứ đừng có đặt câu hỏi là tại sao tôi là người tốt, tôi phụng sự việc tốt, tôi dấn thân làm việc nghĩa, mà tại sao tôi bị người ta nói xấu. Không bị nói xấu mới là chuyện lạ, còn bị nói xấu là chuyện thường thôi. Và hãy mừng vì mình làm việc tốt cho nên người ta ghét mình, ganh tị mình. Đánh giá lại, nếu mình có sơ suất cái gì đó chưa hay, chưa tốt thì sửa chữa nó. Còn nếu mình là người tốt thì không nên bận tâm. Thì nói ví dụ đi, một người nào đó ta ghét thầy Nhật Từ, ta nói thầy Nhật Từ này ăn ở thất đức, cho nên đến độ á, ông ấy chỉ còn có 8 ngón tay, mỗi một bàn tay bị cụt hết một ngón. Nếu như thầy khổ vì cái chuyện thị phi này đó, là thầy là người ngu, vì thầy vẫn có 10 ngón tay mà. Như vậy ông Nhật Từ với 8 ngón tay đó là một người khác chứ không phải thầy Nhật Từ đang ngồi ở đây. Không đánh đồng cái lời nói không có sự thật của người khác dành cho mình là chính mình. Người ta có được quyền nói theo quan điểm và cái quyền tự do ngôn luận của họ, mà nếu nó không đúng như mình thì mình không chấp vào đó, mình không có khổ vì nó. Đó là chúng ta thông minh về cảm xúc để vượt qua những cái chuyện thị phi. Còn nếu như thầy Nhật Từ mỗi bàn tay chỉ có 4 ngón như thế này, người ta nói ông thầy Nhật Từ ăn ở thất đức quá cho nên chỉ có 8 ngón tay thôi, thì thầy cũng không buồn, vì thầy có 8 ngón tay thiệt mà. Ta nói sự thật chứ tao cũng phải nói gì đâu. Còn người ta nói cường điệu lên là ông này ở thất đức, thầy vẫn là người có đạo đức, thầy là người tốt, mắc mớ gì thầy phải buồn cái chuyện đó. Thế là trong mọi tình huống chúng ta phải xử lý cảm xúc khôn ngoan và thông minh, để chúng ta không trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Thì có những kẻ xấu ta dùng tâm lý chiến, bắt chiến tự nhiên thành, nói xấu, nói xuyên tạc, nói sau lưng, nói biếm nhẹ, nói chọc tức, để cho mình khổ, mắt ăn bỏ ngủ người ta cười. Cho nên không dại dột gì trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Thì bằng cách đó các con sẽ trở nên vô nhiễm trước những lời thị phi, tấn công phá đám, nói xấu của những người khác. Các con tiếp tục sống trong hạnh phúc và bình an. Tông á, trong chữ Hán có nghĩa là trường phái, giáo phái hay là tông phái. Sau khi Đức Phật qua đời cho đến 100 năm sau, đạo Phật không phân chia tông phái. Từ năm 101 trở đi đó thì đạo Phật bắt đầu phát sinh ra 20 bộ phái hay là trường phái Phật giáo. Cho đến đầu thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thì Phật giáo chỉ còn lại tại Ấn Độ đó hai trường phái, đó là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là cố gắng giữ gần nhất với những gì mà Đức Phật đã dạy về văn hóa ẩm thực, về văn hóa y phục, về cách tu, cách làm đạo, cách truyền bá, và trường phái Phật giáo Đại Thừa. Thì tại Ấn Độ lúc đó đó có hai trường phái đại thừa chính, đó là trường phái Trung Quán và trường phái Duy Thức Học. Đến thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, tức là sau gần 300 năm Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, thì các tổ Trung Quốc mới lập ra 10 tông phái, gồm có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, nhằm đáp ứng cho nhiều thành phần xã hội với nhận thức, kiến thức và cộng nghiệp, biệt nghiệp khác nhau. Nổi trội nhất vẫn là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Thiền Tông là trường phái chuyên tu về thiền. Như hồi nãy thầy hướng dẫn căn bản cho các con biết về thiền làm chủ hơi thở, tức là hơi thở thiền, và sự điếm và ghi nhận hơi thở ra và vào bốn thì. Thiền Tông thì thích hợp với những người trí thức, những người làm việc văn phòng, việc trí óc, việc kỹ thuật số, công nghiệp, công nghệ, khoa học, kỹ thuật và tính chuyên môn cũng như là các kỹ năng. Cho nên mệt mỏi về cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, thì việc tu thiền đó giải phóng được các nỗi khổ niềm đau dạng này rất nhanh. Tịnh độ có nghĩa đen đó là cõi thanh tịnh, quả địa cầu thanh tịnh. Còn có tên gọi khác là cực lạc quốc, đó là nước mà tại đó các cư dân trải nghiệm toàn là niềm an vui cực đỉnh, không có khái niệm khổ, huống chi là có cái sự khổ có thật. Khái niệm đó chỉ cho cõi Phật A-di-đà ở phương Tây. Là Phật tử tại gia đó, nếu các con hỏi thầy là nên tu theo tông nào, thì thầy khuyên các con là không tu theo tông nào hết á, mà tu theo Đức Phật. Tu theo Đức Phật thì đầy đủ cả ba phương diện: tu trí tuệ, tu đạo đức và tu thiền định. Như vậy tông thiền chỉ là 1/3 của ba trụ cột này thôi, và tông tịnh độ cũng là 1/3 của ba trụ cột này. Thì trong thiền đó, nó có gồm hai nhóm: thiền định và thiền tuệ. Thiền định á, thì phải ngồi tĩnh tọa, hoặc là ngồi dưới sàn nhà, hoặc là ngồi trên ghế trong tư thế thoải mái. Có 40 đề mục thiền, các con có thể chọn bất cứ một đề mục nào để giữ tâm, an trú tâm, nhờ đó không phân tâm, và tâm được bình an, tâm được buông xả, tâm được thoải mái, tái tạo lại năng lượng. 1 trong 40 đề mục thiền định chính là niệm Phật. Mà niệm Phật nó thuộc về Tịnh Độ Tông. Niệm Phật thời Đức Phật nó thì gồm có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều có đầy đủ 10 đức tính đó. Ví dụ như Minh Hạnh Túc á, là phẩm chất đạo đức và trí tuệ đầy đủ. Phật nào cũng như thế, không có Phật nào hơn Phật nào. Và khi mình niệm Minh Hạnh Túc thì phải cam kết đạt được đạo đức và trí tuệ. Đó là niệm Phật mục đích là như thế, ngoài việc bày tỏ lòng tôn kính với Ngài. Thì về sau này, từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch đó, thì Trung Hoa biến cái việc niệm Phật từ một danh từ chung đầy đủ 10 đức hiệu của các Phật quá khứ và vị lai trở thành là danh từ riêng: Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nghĩa đen là gì? Con nương tựa Đức Phật A Di Đà. Và nghĩa của A Di Đà nghĩa là trí tuệ không giới hạn, tức là vô lượng quang. Thì khi niệm như vậy, các con liên tưởng con nương tựa và phẩm chất giác ngộ là trí tuệ không giới hạn, và từ đó phát huy trí tuệ như một nguồn tiềm năng đang có ở bản thân. Niệm Phật triết lý là thế. Còn niệm Phật tín ngưỡng là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm giống như cách mà thầy MC hướng dẫn các con hồi nãy. Niệm để bày tỏ lòng tôn kính, niệm để tĩnh tâm, niệm để tu trì. Còn niệm về triết lý đó là nỗ lực khai thác phẩm chất giác ngộ vốn là tự giác, là ánh sáng không giới hạn ở mỗi người. Thì như vậy niệm Phật là 1 trong 40 đề mục thiền, thiền định. Ngoài thiền định ra còn có thiền tuệ, tức là thực tập thiền để mở trí tuệ. Thiền tuệ được có 4 đối tượng chính: làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Để làm chủ thân thì các con không nên hãnh diện về thân, phục vụ thân như một kẻ nô lệ, mặc cảm thân, xem thân như là tội lỗi. Các con xem thân là tổ hợp đất nước gió lửa, thân có nhiều vật dơ, cho nên là không nên hưởng thụ quá mức. Giữ sức khỏe, biến thân trở thành bạn đồng hành để phục vụ lý tưởng sống cho mình. Còn làm chủ cảm xúc thì các con phải vượt qua cảm xúc khổ đau, giữ cảm xúc hạnh phúc, sau đó giữ trạng thái thản nhiên để vượt lên trên cảm xúc hạnh phúc. Còn làm chủ tâm thì các con phải bỏ những cái tâm lý tiêu cực, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm giận dữ, vân vân. Giữ là những phẩm chất cao quý. Còn ý niệm thì phải khép quá khứ lại, khép tương lai lại, trải niệm, chánh niệm hiện tiền bây giờ và tại đây. Thì thực tập 4 điều như thế, các con sẽ mở được trí tuệ. Đó là cốt lõi của tu thiền. Còn niệm Phật là để tâm bình an, niệm Phật là để tâm được an tĩnh, niệm Phật là thiền định. Nhưng mà niệm Phật và thiền tông chỉ là một trụ cột trong 3 trụ cột thôi. 2 trụ cột còn lại là trí tuệ và đạo đức. Các con phải nỗ lực thực tập để đầy đủ các 3 phương diện. Do đó nếu các con đi các chùa chuyên về Tịnh Độ Tông thì các con vẫn phải niệm Phật, rồi đi thiền hành, rồi đọc kinh sách, rồi nghe băng giảng, làm các Phật sự, làm các thiện sự, để đầy đủ cả 3 trụ cột tâm linh, đạo đức, thiền định và trí tuệ thì mới tu trọn vẹn được. Còn nếu các con đi tu học ở các chùa chuyên về thiền định thì các con cần phải bổ sung đạo đức và trí tuệ. Tức là mình thiếu cái gì thì phải bổ sung cái đó. Cũng giống như ăn thực phẩm, phải ăn buffet để đủ tất cả các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của cơ thể. Và được như vậy thì các con sẽ giải phóng được các căng thẳng. Nên siêng năng đọc kinh sách, nghe kinh sách, nghe băng giảng. Các con có thể vào Google gõ tên của thầy là Thích Nhật Từ, kèm theo một chủ đề nào đó bằng một từ khóa. Trên mạng thầy có 4.000 chủ đề giảng, hầu như là các vấn đề mà các con quan tâm đều có hết. Tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, tất cả các vấn đề chỉ cần gõ vào là có thể nghe được. Còn nếu các con muốn đọc kinh để mở trí tuệ thì các con gõ vào Google Thích Nhật Từ, sau đó là tựa bài kinh Kinh Phật cho người tại gia 1.000 trang, Kinh Phật cho người bắt đầu 110 trang, Kinh Phật về đạo đức và xã hội gồm 300 trang, gồm 200 trang, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa thì gồm có 150 trang. Vừa có ấn bản âm thanh và vừa có ấn bản PDF, có thể nghe hoặc có thể đọc, để các con có thể hiểu được lời Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chính trị, rồi hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, hóa giải quan trái, hợp tác, rồi môi trường, rồi kinh tế và nhiều phương diện khác. Hầu như là không có vấn đề gì mà Đức Phật không dạy đến trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Cho nên các con giàu bận cỡ nào nên tạo cơ hội mình để đọc các bài kinh đó. Và nếu các con gửi địa chỉ về chùa Giác Ngộ thì thầy sẽ gửi tặng các quyển kinh này miễn phí. Nói tóm lại đó, các con nên phối hợp vừa có tu thiền để giải phóng căng thẳng, mở trí tuệ, vừa tu niệm Phật á, để bày tỏ lòng tôn kính với Phật, để được định tâm, vừa đọc kinh sách để mở trí tuệ, vừa tham gia làm các Phật sự để tạo ra công đức, vừa dấn thân xã hội phục vụ cộng đồng á, để đóng góp cho cuộc đời. Và mỗi bạn trẻ nên tình nguyện mỗi năm á, nên giúp đỡ ít nhất là 6 người biết Phật giáo và trở thành Phật tử. Các con nên bắt đầu từ việc giới thiệu bạn bè mình đến chùa làm Phật tử. Bạn gái thì nên rủ bồ là bạn trai, bạn nam thì nên rủ bồ là bạn nữ, bạn ô môi, bạn bê đê thì rủ bạn ghé tới thứ ba cùng đi chùa, cùng sinh hoạt. Và khi yêu nhau, khi lập gia đình, các con nên chọn Phật tử để có cùng quan điểm thế giới, quan điểm nhân sinh, quan điểm xã hội, quan điểm đạo đức, quan điểm giải quyết vấn đề, quan điểm tương lai, quan điểm nghề nghiệp, quan điểm dạy con cái, thì ít khi nào rơi vào tình trạng cãi vã nhau. Là Phật tử đó thì các bạn nam đều phải tránh xa ma túy, rượu bia, cờ bạc, hưởng thụ. Cho nên lấy chồng là những người Phật tử thì các con được hạnh phúc hơn. Khi lấy vợ là Phật tử thì những người vợ sẽ không có xa xí phẩm, mua sắm quá nhiều tiền, sống một đời sống giản dị mà được hạnh phúc. Những việc cần chi tiêu thì không tiếc nuối, nhưng mà những gì xa xí thì không nên bỏ tiền ra, dầu chỉ là một đồng. Thì các bạn không phải nai lưng ra làm để nuôi người vợ suốt ngày chỉ biết son phấn rồi trang sức phẩm, hàng chục bộ áo, rồi vài chục cái đôi guốc, nước dầu thơm sang xa xí của Pháp, của Đức, tốn biết bao nhiêu tiền. Cho nên nó phải lấy vợ chồng là Phật tử thì hạnh phúc mới được tròn đầy. Thầy mời câu hỏi cuối cùng. Tức giận là một hành động quỷ diệt, nhưng mà thỉnh thoảng đó, chúng ta phải sử dụng nó để tạo sức mạnh. Khi đất nước Việt Nam bị đe dọa chủ quyền bởi sự xâm lăng của Trung Quốc và các nước khác, chúng ta phải bày tỏ sự tức giận để bảo vệ trên tinh thần yêu nước, để giữ gìn sự độc lập chủ quyền về biển đảo và đất liền thiêng liêng của Việt Nam. Thì sự tức giận trong tình huống này là chấp nhận được. Nhưng mà vì là Phật tử, giận thì giận nhưng mà thương thì thương, chúng ta đồng thời phải phát huy hai phẩm chất khác, đó là trí tuệ và hùng dũng. Hùng dũng để bản lĩnh không sợ chết, dám tham gia đóng góp để phụng sự và hy sinh. Trí tuệ để chi? Để giảm bất cái hận thù. Chúng ta làm việc đó để cho dân tộc Việt Nam không bị nô lệ, kinh tế Việt Nam không bị lệ thuộc, đất nước Việt Nam không bị khinh thường. Và muốn như thế thì chúng ta phải đầu tư vào sự phát triển kỹ thuật, technology và công nghệ, industry, nhất là công nghệ 4.0, để cho nguồn nhân lực Việt Nam không rơi vào lao động phổ thông, lao động ô xin, lao động tay chân, mà phải trở thành là lao động trí óc cao, để có được tiền lương cao, hình ảnh cao, được thế giới này tôn trọng. Chứ hiện nay là Việt Nam vẫn là nơi là cung ứng cái nguồn nhân lực phổ thông thôi. Đó là hình ảnh rất đáng buồn. Do vì chúng ta lạc hậu bởi khoa học kỹ thuật và công nghệ, cho nên ở trung phần Việt Nam, trong đó có Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, là nơi cung ứng cà phê lớn nhất thế giới cho thị trường thế giới. Giá cà phê sản xuất và bán ở trong nước chỉ có khoảng 30.000 đồng đến 40.000 đồng. Khi xuất khẩu ra thế giới, chúng ta bán cho các tập đoàn lớn về giải khác, chẳng hạn như Starbucks, mỗi một ký cà phê thô chỉ có 2 đô la, tức là 45.000 đồng. Starbucks sau khi dán nhãn mắc họ vào, họ bán mỗi ký cà phê là 200 Mỹ Kim, tức là gấp 100 lần cái công sức mà chúng ta gọi là tạo ra một cái quy trình sản xuất trọn gói để bán cho họ. Họ chỉ đầu tư thương hiệu, họ lời 99 lần so với cái đầu tư của chúng ta, là vì họ có công nghệ tạo thương hiệu. Còn mình nó chỉ bỏ công sức, tức là nỗ lực effort, rồi kỹ năng trồng trọt, tức là skill, rồi chuyên môn quá trong cái nghề cà phê professional. Đang khi người ta không cần phải đầu tư những thứ này, ta đầu tư technology và industry, người ta trở thành làm giàu, chúng ta làm nô lệ họ. Các bạn phải tức về những việc đó. Cái tức đó sẽ làm cho các bạn gọi là yêu nước hơn, học giỏi hơn, đoàn kết hơn, tạo dựng cho hình ảnh Việt Nam trở nên cao quý hơn với thế giới. Các bạn phải đầu tư vào khoa học và kỹ thuật, chứ mở các khu đặc khu chẳng ăn chung gì hết á. Mở đặc khu chỉ tăng trưởng kinh tế nhỏ đối với những quốc gia lạc hậu, mà Việt Nam bây giờ không phải là nước lạc hậu. Việt Nam có thu nhập trung bình. Đặc khu là một cái cơ hội để di dân của những nước giàu vào nước nghèo với những cái quyền ưu tiên 99 năm hoặc có thể 70 năm. Nào, phát triển đặc khu đó chủ yếu là phát triển về là kinh tế, bao gồm công nghệ hưởng thụ, cờ bạc, đĩ điếm, sản xuất ma túy, sản xuất vũ khí và nhiều các cái mặt trái của vấn đề. Đang khi chúng ta chỉ làm giàu cho một thiểu số tỷ phú, triệu phú của nước ngoài bằng cái nguồn nhân công rẻ mạt ở trong nước. Hãy nghĩ đến việc đó, các bạn sẽ phải tức. Tại sao chúng ta có nguồn tài nguyên, chúng ta có nguồn nhân lực, chúng ta có chất xám mà chúng ta vẫn tiếp tục nghèo, làm giàu cho một thiểu số ngoại quốc thôi? Vì những cái chính sách ưu tiên và làm người cho Việt Nam ở trong nước mất sự cạnh tranh với các tập đoàn lớn. Cho nên đó, thầy vẫn kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy đầu tư vào phát triển công nghệ cao và kỹ thuật cao để xóa cái nghèo của Việt Nam. Còn đầu tư các khu đặc khu không phải là giải pháp. Các trường hợp còn lại đó thì các con phải nhìn thấy giận tức mà cao nhất đó, là giết người. Ở mức độ âm mỹ đó là hận thù, oan ức, căm phẫn, khó chịu, bực tức, đều là các cảm xúc tiêu cực mang tính hủy diệt và phá hoại hạnh phúc của mình và của người. Thì các con phải nỗ lực để khắc phục và vượt qua. Cách khắc phục bao gồm những bước như sau. Thứ nhất, trì hoãn các phản ứng bạo lực bằng sự hít thở thiền như thầy đã hướng dẫn hồi nãy. Hít thở 4 thì, hít thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở thật sâu 6 giây, nín 2 giây. Và nở nụ cười thật là tươi. Đồng thời với lúc đó các con nhẩm, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết. Mọi việc đâu còn đó, không phải giận tức, không phải trả đũa, không phải đánh lộn, không phải giết người. Kẻ làm xấu sẽ phải đền tội trước luật pháp, và tối thiểu là đền tội trước luật nhân quả. Thì bằng cách này đó, thì chúng ta không cần phải đấu lại bằng các hành động bạo lực với những cái kẻ xấu. Chúng ta nhờ luật pháp can thiệp để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình. Điều 2, tuyệt đối không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp. Ở đây phần lớn các con đều đã xem các cái phim bạo động của Hollywood Mỹ, phải không ạ? Phim bạo động của Bollywood Ấn Độ, phim võ lâm của Trung Hoa. Đây là ba thể loại phim đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đứng ngoài luật pháp, trừ gian diệt tà, vì luật pháp trở nên là bất lực. Rất tiếc là tại sao thế giới này lại cho phép những bộ phim như thế xảy ra. Chúng ta được quyền ứng xử anh hùng, nhưng mà anh hùng đó phải trên nền tảng luật pháp. Nếu chúng ta bị dẫn dắt bởi nội dung của các bộ phim anh hùng theo tinh thần chủ nghĩa cá nhân, ứng xử ngoài bên ngoài thật, thì các con sẽ bị phạm pháp vào tội hình sự và bị ở tù. Chúng ta không tài là làm thế luật pháp. Hãy để luật pháp làm công việc đó. Và trên tinh thần này, thầy cũng không khích lệ các anh hùng đường phố, các hiệp sĩ đường phố, vì họ không được đào tạo để làm công việc đó. Họ không được trả lương làm công việc đó. Họ không được bảo vệ an toàn để làm công việc đó. Đặc biệt công an được trả lương, được huấn luyện, và nhiệm vụ của họ là để làm công việc đó, thì họ không chịu làm. Tại sao phải bắt buộc các thường dân phải làm? Dĩ nhiên khi đi ngoài đường gặp những chuyện gọi là bất công, chúng ta phải ra tay hảo hiệp để mang lại cái công bằng xã hội. Nhưng đừng biến nó thành cái nghề, vì nó rất rủi ro. Mà đang khi chúng ta không được trả lương xứng đáng, không được bảo hộ xứng đáng, không được trang bị các vũ khí để bảo hộ cái quyền tồn tại khi chúng ta làm việc nghĩa này. Phải nhớ điều đó để không nóng giận. Ai có khiêu khích mình cũng nhường nhịn. Còn nhớ cái câu tránh voi chẳng hổ mặt nào. Voi đây tượng trưng cho kẻ xấu, kẻ ác, kẻ mất kiểm soát, kẻ hành hung, kẻ kiếm chuyện, kẻ gây rối, kẻ phá hoại. Chúng ta nhờ luật pháp can thiệp. Nếu mà luật pháp chưa có thể xuất hiện kịp thời để bảo vệ các con, các con hãy xa lánh cái không gian mất an toàn đó, xa lánh những con người đó nguy hại đó, để giữ cái sự an toàn cho chính mình. Rồi lúc đó mình mới nhờ luật pháp, nhờ luật sư bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình trước những cái sự bất công, trước những cái nhục mạ và hủy hoại danh dự. Điều ba, hãy nhớ câu nói cơm sôi bớt lửa. Ở đây bạn nào vẫn còn nấu cơm bằng củi ở nhà giơ tay lên thầy coi. Chưa đầy được 1/20. Thầy nghĩ nhiên là thầy rất mừng với các gia đình tiến bộ nấu cơm bằng lò ga, lò điện, lò vi sóng. Nhưng mà nấu cơm bằng củi nó có thú vị của nó. Thì cha mẹ chúng ta hướng dẫn chúng ta cách thức như thế nào. Khi cơm sôi đó thì phải ngừng củi. Ở vị trí chính giữa phải để trống. Vòng tròn của cái lò đó phải gọi là điều phối thang cho nó thật là đều nhau, để tránh cái tình trạng ở đáy nồi bị khét, giữa nồi đó thì bị nhão, ở trên đầu nồi đó bị khô. Nhờ đó cơm mới là dẻo, ngon, hấp dẫn. Thì tương tự, khi có một người nào đó nóng tánh bằng lời nói, bằng hành xử, bằng hành động, chúng ta bị hàm oan, thì không nên phản ứng bớt lửa, tức là không đổ dầu vào lửa. Ăn miếng trả miếng trong tình huống đó làm cho vấn đề nó phức tạp hơn thôi. Càng biện hộ mình đúng như nào thì là càng làm cho cái cơn cãi vã đó không dứt được. Các con cứ yên lặng, nở được cười thật là tươi, chịu đựng tích cực, chứ không có chịu đựng đè nén. Người ta chửi mình cũng không mắc mắc vào đâu, vì giá trị thật của mình không bị ảnh hưởng bởi lời chửi đó. Để cho người đó hết nóng giận, 5-7 ngày sau, thậm chí là vài tuần sau, có một cái dịp thuận lợi nào, trong một cái thời gian thoải mái, không gian thích hợp, nói lại cái việc đó để rút kinh nghiệm, chứ không nói theo cái nghĩa đúng và sai, lỗi và phải nữa, mà nói để rút kinh nghiệm, để vượt qua các cảnh huống xấu tương tự. Và bằng cách này đó, các con đã cứu được hạnh phúc cho chính mình, và không làm cho người nóng giận đó trở nên phạm pháp, phạm lỗi, có tội, có lỗi. Đó là chúng ta cứu vãn tình bạn, cứu vãn tình thân. Và điều quan trọng là các con phải nghĩ rằng bạo lực không phải là giải pháp, giết người không phải là giải pháp, cãi lộn không phải là giải pháp. Đấu đá ăn thua đủ, ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng không phải là giải pháp. Lòng từ bi xóa bỏ hận tù, tâm vô ngã, lòng vị tha, sự cao thượng bao dung quảng đại tha thứ chính là giải pháp cao thượng nhất mà Liên Hiệp Quốc trong 7 thập niên qua sử dụng phương pháp của Đạo Phật để giải quyết các nạn chiến tranh trên toàn cầu, bằng hòa bình, hòa đàm, ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa, và vận động để cho mọi người đứng về phía mình, và kẻ xấu sẽ nhận ra được là họ sai để họ khắc phục. Nếu họ khắc phục thì luật pháp trừng trị họ, luật pháp mà trừng trị không được họ thì nhân quả trừng trị họ. Còn chúng ta là phải giữ bình an cho chính mình. Được như vậy là chúng ta rất là bản lĩnh anh hùng, chịu đựng tốt là một anh hùng. Chứ đừng bắt chước anh hùng Lương Sơn Bạc, chết lẻ tẻ, chết dài dài, chết sạch trơn, không còn ai hết trơn á. Thì đó là bốn nội dung, cũng là bốn bước đi khi mà chúng ta đối diện với những kẻ xấu, những người mà thông qua giao tế của họ làm cho mình không vui, không hạnh phúc, bất an, tổn thất, và thậm chí là bị nạn nhân, thì chúng ta biết cách để vượt qua. Chúc tất cả các con được an lành.